chúng hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại chùa Pháp Hòa của nước Úc. Hôm nay chúng ta sẽ dành trọn buổi cuối cùng này để vấn đáp, trả lời những câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể ngồi để suy nghĩ lựa câu hỏi nào hay nhất. Hỏi mà nó là những gì có thật trong đời sống của mình. Và khi mà mình đặt một câu hỏi hay thì câu trả lời sẽ trở thành một cái bài pháp thoại ngắn để có những cho đại chúng. Mấy ngày ở đây thì tôi cũng có được một vài vị tới để nhờ vấn đáp. Trong đó có những câu hỏi rất là hay. Thì tôi nghĩ câu trả lời nó cũng giúp ích được quý vị, cho nên là tôi xin chia sẻ lại cái phần câu hỏi và câu trả lời đó. Có một bạn hỏi là tại sao tại vì trong một bài pháp thoại tôi có nói là khi mà mình bệnh, mình nằm ở trên giường bệnh, đó là một cái thời gian quý báu để mình nhìn lại về bản thân mình rất là rõ. Thì bạn trẻ này hỏi là tại sao tới giờ bệnh thì mình mới có được cái kinh nghiệm đó. À, chính bạn cũng đã từng có những kinh nghiệm như vậy, tức là bạn cũng trải qua một cái trận bệnh nặng và bạn đã nhìn thấy rất là nhiều điều từ chính mình mà hàng ngày thì bạn không thấy được. Thì tôi có trả lời là thường thường khi mình thất bại, khi mình thua cuộc hay là khi mình bị bệnh đau mà mình không thể làm gì được nữa, mình không có hứng để đi nói chuyện với ai hết, không có hứng để lên mạng hay là để xem phim, mình không có hứng để kết nối với bên ngoài, mình có khuynh hướng quay trở về để nghiền ngẫm coi là mình đã làm gì cho người đó nói mình như vậy, mình đã làm gì mà người đó muốn bỏ mình, hay là mình làm gì mà người đó đối xử với mình như vậy, hay là mình đã làm gì để cho mình bệnh như thế này, mình thất bại như thế này, mình khổ đau như thế này. Thì khi mà mình trải qua những cái tình cảnh khó khăn như vậy đó thì mình không có cảm hứng để hướng ra bên ngoài, thì dĩ nhiên là mình sẽ quay vào bên trong. Kể cả khi mà mình bệnh mình cũng không thể đi nấu ăn được, mình cũng không thể đi quét nhà, không thể đi gọi điện thoại được, cứ nằm yên đó thôi. Thì nằm yên để làm gì bây giờ? Thì cũng nghĩ chuyện quá khứ, cũng nghĩ chuyện tương lai, nhưng mà rồi thì mình cũng nghĩ lại mình, nhìn lại mình. Và khi mình bệnh á, hay là khi mình thất bại, cái tôi của mình á, nó yếu đi. Chứ không yếu ai đúng cho anh. Còn kiêu ngạo, còn cơn nghiệp, còn quyền lực có thể cho đói hay là cho nằm một chỗ luôn. Cho nên là phải dễ thương. Cái tôi nó có chút khi mà nó bắt đầu đi lắng nghe, bắt đầu đi quan sát và bắt đầu nó thấy được những cái phản ứng bực bội, khó chịu và những đòi hỏi sâu thẳm ở bên trong. Bệnh là một cơ hội lớn, chắc là mình phải bệnh thôi, nhưng mà bệnh tuần hay bệnh thôi, bệnh nhiều quá thì không nên, để mình bớt làm khổ người khác. Tại mình còn nhiều năng lượng, mình còn hơi sức quá, cho nên mình dành hơi sức để mình làm khổ người thương của mình. Nói như vậy thì nghe nó hơi kỳ, nhưng mà có khi sự thật là như vậy. Mỗi ngày trôi qua mình giúp đỡ là mình làm cho người thương của mình hạnh phúc thì rất là ít, mà mình làm phiền á, mình làm khổ người thương của mình rất là nhiều. Tiếp theo cái này thì đó là cái câu số 2, đó là có một người bạn này cũng khổ vì mẹ, rất là thương mẹ, rất là muốn hiếu thảo mẹ, muốn nuôi mẹ suốt đời, mà mẹ rất là khó tính. Lúc nào mẹ cũng than phiền, lúc nào mẹ cũng trách móc, không làm gì mẹ vừa lòng cả. Mẹ ở với con dâu thì mẹ không chấp nhận con dâu, mẹ thích về ở với con gái thôi, nhưng mà mẹ không chấp nhận chàng rể. Thì bây giờ bạn nói bây giờ là một là con chọn mẹ, hay là con phải bỏ mẹ, nên là chọn mẹ cũng như là phải bỏ chồng, hay là chọn mẹ thì phải bỏ vợ. Tức là bi kịch nó đẩy tới cái mức là phải chọn lựa một trong hai thì mới sống nổi. Một là dọn ra riêng để ở với mẹ, để bỏ chồng con ở một mình, hoặc là để vợ con ở một mình, hay là để mẹ ở một mình. Nhưng mà để mẹ một mình không được, tại vì rất là thương mẹ. Và mẹ cũng lớn tuổi, mẹ già yếu như vậy là không có công bằng. Tại vì mẹ bỏ bao nhiêu năm trời để nuôi mình, mà bây giờ làm sao mình có thể bỏ mẹ được. Mà giờ nếu mà cứ tiếp tục như vậy á, cuộc chiến nó cứ ngấm ngầm diễn ra giữa mình với mẹ, và giữa mẹ với ông xã, và giữa mẹ với vợ mình, thì làm sao mà sống nổi mỗi ngày trong cái căn nhà một nhà như vậy. Ước gì những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ nghe được những lời tâm sự này của con mình, thì tôi nghĩ là lòng từ của quý vị sẽ được kích động. Trong cái chuyến đi bộ quanh nước Mỹ thì trong 3 năm đó, tôi có ghé một số nông trại ở đồng tình nguyện viên, và tôi có ở và giúp đỡ cho một số người già, người Mỹ trắng. Có một câu chuyện là tôi ở với ông Keller. Ông là trước đó ông là một giáo sư dạy về môn sinh vật học. Và khi tôi tới thì ông chỉ ở một mình thôi, 80 tuổi. Ông có hai người con. Một đứa thì ở tức là cái bang là Oregon, là cái miền South, miền Nam của Oregon. Con gái thì ở Portland, ở miền Bắc của Oregon. Con trai thì ở một tiểu bang khác, và tất cả đều lập gia đình. Thì vợ ông đã qua đời cách đó 4 năm, cho nên ông chỉ ở một mình. Khi tôi tới thì ngoài cái việc đốt củi hay là làm rẫy, thì tôi có phụ ông dọn dẹp nhà cửa, và đặc biệt là nấu ăn. Và tôi nấu ăn chay cho ông ăn. Vì biết là khi mà tôi bật bếp lò lên nấu một cái món súp thôi, mà ông đứng ở bếp ông nhìn tôi suốt nửa giờ đồng hồ, cảm giác rất là hạnh phúc. Tôi hỏi ông đang làm gì vậy? Thì ông Carlos cũng nói là cái căn nhà này đã 4 năm rồi không có khói của nhà bếp. Ông nhớ là ngày xưa khi ông đi dạy về đó, bước vào cửa sau thì cái mùi thơm thức ăn nó bay ra, rất là hạnh phúc. Và 4 năm nay thì cảm giác nó không còn nữa, rất là tội nghiệp. Và con gái của ông thì mỗi cuối tuần đó, lái xe từ miền Bắc xuống miền Nam để nấu một số thức ăn cho, rồi bỏ vào căn đá. Rồi mỗi ngày ông tự rã đá ra để mà bỏ vào microwave để mà ăn thôi. Ở bên Mỹ thì không có văn hóa là con cái ở với cha mẹ, người già phải ở một mình. Nhưng mà ông Carlos rất là mạnh mẽ. Đó là tôi thấy ông sáng nào cũng ngoài cái việc dọn dẹp nhà cửa hay là làm công việc trong nhà của mình rồi thì ông đi qua bên cái community center, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng để quét dọn cho mình đó. Ông tự nguyện làm thôi. Rồi ông đi qua nhà hàng xóm, tại vì hàng xóm nó khu đó người lớn tuổi nhiều lắm, có những quá phụ lớn tuổi nó không có làm việc nặng được, mà ông cũng là người lớn tuổi, vậy mà ông đi nhặt gỗ, nhặt những cành củi khô nó rớt xuống đó, rồi quét lá dùng cho nhà hàng xóm. Rồi có lúc ông rủ tôi đi ra ngoài công viên, sắp mỗi người một cái túi ni lông, tôi biết đi làm cái gì nữa, thì đi ra ngoài đó mới biết là đi nhặt rác của người ta xả ở công viên đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là ông Ron là người Nhật, hai vợ chồng đó là người Nhật ở gần nhà của ông Carlos đó, bị stroke, bị tai biến đó. Thì ông Ron này là một cái kỹ sư. Từ đây tôi bắt đầu cái câu chuyện khác nữa, rồi lắm tôi sẽ quay trở lại là ông Ron là một kỹ sư, nhưng mà trong một cái tai nạn bị tai biến thì ông không có giở tay giở chân lên được, một bên bên trái của ông và chân trái và chân xin lỗi, bên phải, tay phải và chân phải của ông không có giở lên được. Nhưng mà ông Carlos là người hàng xóm, là người Mỹ mà rất là kiên nhẫn, là ngày nào cũng tới cho ông Ron đi ra vào cái sân tennis á, để cho ông Ron được tiếp xúc với bạn bè cho ông đỡ buồn. Đến nỗi nhờ cái sự kiên trì của một người bạn hàng xóm tốt bụng như ông Carlos mà một thời gian sau ông Ron đã có thể đứng và bước đi được. Và cái thời điểm mà tôi tới là ông Ron đã có thể đánh tennis được mà đứng có một chỗ thôi. Khi nào mà cái trái banh nó tới thì ông đánh được một chút, cũng không có hoàn hảo gì, nhưng mà ông vui, ông cảm thấy là ông vẫn còn sống được, vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn làm được việc. Nhưng mà tâm lý của ông Ron khi mà bị bệnh đó, khó chịu lắm. Ông này là gốc là người Nhật. Thì tôi không có đi qua bên đó để làm công việc, là bên đó là nến, một cái hãng nến nhỏ. Và Keiko là vợ của ông Ron đó, là một người đàn bà rất là đức hạnh, bà phục vụ chồng kinh khủng lắm. Thì bà cũng có hai đứa con ở trên Portland ở miền Bắc, thì bà vâng lo chuyện nhà cửa xong rồi chạy ra cái xưởng nhỏ để cũng sát bên cạnh nhà để làm nến. Rồi khi nghe ông Ron cũng kêu Keiko là đám đầu từ người kia, bà chạy vô còn cần cái gì nữa không bà. Mà mỗi lần mà bà Keiko chạy vô trại nó đập bàn la hét giống như là con Việt Nam ấy, mà chắc có thể là quyền lực hơn cho đàn ông Việt Nam nữa. Tôi nhớ cảnh đó mà tôi ứa gan. Tôi nhớ thì ngày xưa thì ông nội tôi cũng hay đập bàn, nhưng mà nội tôi chạy từ ngoài bờ sông mà sắp rổ sắp thao chạy có cờ vậy. Thì tôi thấy mấy lần là bà kêu cổ không trễ, ông cần biết lý do tại sao không trễ, máu sói sạc vậy, nhiều khi đồ ăn không thể trên bàn hất hết đổ xuống đất hết. Thì mình cũng thông cảm là ông Ron ông bị bệnh á, ông cảm thấy bị bất tự tin, là tại vì ngày xưa là một cái kỹ sư giỏi và kiếm được rất nhiều tiền, mà bây giờ ông mới sống đầy thuộc vào vợ ông nuôi ông mấy năm trời, rồi dịch chuyển mọi thứ là đều phải nhờ mà vợ hết. Thì khi tôi qua tôi làm đến cái tôi rảnh, tôi có giúp ông massage cái tay của ông á, cái tay phải của ông, massage cho tay phải. Và tôi cũng có biết một ít về bóng tiền đạo thì tôi có giúp ông. Thì khi mà trong cái quá trình tôi ngồi massage cho ông Ron, tôi mới nói cho ông Ron biết là mỗi khi mà ông nạt vào ông lại hát như này. Tôi nhớ cái cảnh ông nội tôi ngày xưa nạt bà của tôi, và ông tôi không hề biết là bà tôi đang làm gì mà bờ sông, chỉ thấy là vào trễ là cảm thấy khó chịu và bắt đầu là mất nạt rồi. Thì ông cũng vậy, bây giờ ông chỉ biết là ông đòi hỏi những cái gì ông muốn thôi, mà không biết là vợ ông đang làm cái gì ngoài kia. Tôi mới vừa làm việc chung với vợ ông vậy đó, bà làm rất là cực. Tôi bắt đầu kể hết công việc hàng ngày cho ông nghe, bà làm cái gì từ sáng sớm đến tới giờ này là chưa ăn uống gì hết. Thì Ron rơi nước mắt, ông nói là ông nhớ ông nhớ là có một người vợ bên cạnh mình, phục vụ mình đủ thứ mình muốn hết, mà ông có cảm giác là mỗi khi mà bà kêu cầu mà chăm sóc ông hơi quá đó, ông cảm thấy bị xúc phạm, dám coi thường tôi hay sao mà giúp đỡ tôi tới cái mức coi tôi như là một em bé như này, hay là một kẻ tật nguyền như này, tự ái tổn thương. Và mình nghĩ là cái người này đang rất là làm phiền mình. Cho nên là tôi nói với ông Khe Cầu, khi mà tôi kể hết những công việc mà bà nói với ông Ron, những công việc mà bà Khe Cầu làm, thì ông đưa đến mắt ông đang quên. Ông chỉ nhớ tới cái nỗi khổ niềm đau của ông thôi. Ông chỉ nhớ tới cái mong muốn được đi trở lại, nghĩ tới bản thân bỗng dưng là tôi đánh thức ông như vậy. Thì cũng may là cái việc bấm huyệt đạo của tôi nó có đóng góp chút xíu vào cái tai của ông, thì nó khá hơn. Thì là khi mà tôi càm rào ông thì ông chịu nghe. Và từ đó thì tôi thấy ông Ron có một vài cái thay đổi thái độ đối với vợ của ông. Thì trở về với câu chuyện con Khế Cầu đó, nó sẽ là ông Khế Lót đó. Thì ông già này cũng rất là quý tôi, tại vì có con nhưng mà con ở xa quá. Bỗng nhiên có một chàng thanh niên tới để làm việc với mình mà biết lắng nghe, biết tâm sự, biết chia sẻ, thì ông rất là thương. Mỗi tối đó thì tôi với ông Ron hay ngồi đốt lò sưởi. Quý vị biết là tuy ông lớn tuổi nhưng mà ông không có dễ dàng nhờ bảo thôi. Cái gì mà làm không được thật sự thì ông mới nhờ. Thí dụ như hôm nay chiếc xe có kích củi đi qua cái ngạch cửa đấy không lên được, tôi chạy tới tôi phụ lòng của chợ, hôm nay mình làm đến nọ đẩy qua chiếc xe nó ngã xuống, củi đổ ra ngoài rồi tôi tới tôi nhập phụ và cũng không chợ để không tự làm. Để sau này thì trải qua nhiều cái nông trại, tiếp xúc nhiều người Mỹ lớn tuổi, tôi mới hiểu là trong cái văn hóa Tây phương là mình phải giúp mình trước, hết mức rồi mình mới nhờ người khác. Cái văn hóa này được dạy từ hồi nhỏ. Và thêm một yếu tố tâm lý nữa là khi mình giúp người đó nhiều đó, người đó có cảm giác tương tự như ông Ron vậy đó, là họ bé nhỏ, họ tầm thường hay là họ yếu kém, cho nên là mới cần nhiều sự giúp đỡ. Và sự giúp đỡ như vậy làm cho người lớn tuổi, người già có cảm giác như là họ bất tài, vô dụng vậy đó. Cho nên là phải rất giới hạn sự giúp đỡ. Thì hai ông cháu ngồi với nhau, tại vì tôi đi làm tình nguyện viên, tôi nói với ông là tôi là người bình thường chứ không có hề nói là một thầy tu. Cho nên hai bên tiếp xúc với nhau rất là tự nhiên, ông coi mình như là con cháu vậy. Và buổi khuya lúc này 4:30 tôi nghe ông đã thức dậy ở tầng dưới tôi ngồi trên khác. Thì tôi mới đi xuống, tôi nhìn ông đang làm gì. Thì tôi thấy ông đi vào trong cái phòng của bà đó. Thì tôi đi theo, đi vào trong đó ông có cái củi, ông mở vào cái lò sưởi trong phòng của bà và đốt lên. Coi như bà vẫn còn ở đó. Giường, chổng, quần áo, tất cả hương soi mọi thứ còn được yên nhiên như cũ. 4 năm rồi mà Khe Cầu kể là, xin lỗi, Khe Lót kể là tối nào, sáng nào cũng đi qua đó để sưởi phòng của bà. Rất là tình nghĩa. Tôi hỏi ông là, tôi hay bảo ông là Mr. Kellogg, thì ông có cô đơn, ông có buồn không? Ông nói có chứ, buồn lắm. Nhưng mà ông nghĩ là ông có biết cách để chăm sóc nỗi buồn của mình, và ông không để nỗi buồn, cái cô đơn của mình ảnh hưởng tới người khác. Bằng chứng là khi mà ông từ phố mình đi về nấu ăn ấy, tôi thấy ông rất là vui, rất là hạnh phúc. Ông vui là ông hạnh phúc thiệt, nhưng mà suốt cái ngày hôm đó tôi không nghe ông than một câu nào hết. Rất là lạ. Ông chỉ nói những điều tích cực thôi. Ông trồng được cái gì nè, ông sơn được cái cửa nè, ông chăn được bao nhiêu con gà nè, ngày hôm qua ông đạp xe chạy vòng đồi từ đâu cho tới đâu nè, rồi ông đã giúp ông Ron đã đến xe buýt thế nào, toàn là những cái điều tích cực hơn. Tại nên khi con gái về, con ấy nhận rất nhiều niềm vui từ bố của mình. Thành ra tôi sao có thích về nữa. Tại vì mặc dù cô gái là còn trẻ hơn nhưng mà nhiều khi chưa chắc là chăm sóc bản thân mình tốt như là ông già. Cho nên về để được chăm sóc ông già thì thật là ông già chăm sóc mình bằng cách là nói lên những cái năng lượng, đưa ra những cái năng lượng rất là tích cực. Tôi thấy hai cha con rất là hạnh phúc, mặc dù khi mà cô gái đi rồi thì ông già có buồn, có cô đơn, nhưng mà giấu vào trong. Nhưng mà cũng không có bao lâu thì họ lại xử lý nỗi buồn mình bằng cách là đi làm có quả cho hàng xóm, giúp đỡ người hàng xóm, làm việc suốt, chứ không có cho nghỉ ngơi. Mà bác sĩ cũng dặn những người già là nên hoạt động tay chân cho nó có sức khỏe và cho nó có niềm vui. Và ngồi lâu thì cái tuổi già nó sẽ tới rất là nhanh, và ngồi một yên một chỗ đó thì nó dễ đưa đến những suy nghĩ tiêu cực. Cho nên là người Mỹ họ biết cách chăm sóc bản thân. Có câu chuyện vui là tôi nói tiếng Anh lúc đó không có phát âm đúng những từ đó, thì ông hay sửa dùng. Nhưng mà ông bị điếc một bên lỗ tai đó, và tôi ngồi bên này, tôi phát âm cho ông thứ hát. Vậy tôi nhiều khi nói cái từ đó chục lần ông cũng hát. Nhưng một phần là do bị điếc một bên và một phần là ông chọc. Tức là mình nói tới khi nào đúng thì ông thả, còn mà nói sai là ông thả. Thế là tôi lại có cái màn trả đũa. Đó là tôi tức quá, ông nói là học tiếng Anh gì mà mấy năm rồi mà nói cái từ đó không có đúng gì hết, cũng chơi mình như vậy. Tôi mới nói bây giờ ông thử nói tiếng Việt Nam đi. Bây giờ ông nói tên tôi đi, tên tôi là Minh Hiền, ông nói đi. Thì ông phát âm là mắm, tôi không thấy đúng. Tôi cứ lắc đầu vậy nè. Thì ông rất là tức. Ông đi ra ngoài vườn, ông bữa buổi, ông cũng lát nhát cái tên của tôi. Rồi ông đi lên gác để mà lấy quần áo, ông lát nhát tên của tôi. Rồi ông đi lao sàn nhà, ông lát nhát tên của tôi. Cái đầu tôi bảo, bên điện thì sát quát. Đó. Thì cho tới khi tối ngày hôm đó, 9 giờ rưỡi tôi đi ngủ sớm, thì tôi nghe có cái bước chân người lên gác. Rồi tôi nghi là ông. Còn tên gần của ta thôi, không biết tôi làm. Ông kêu ông ta nói, man đẹp thì sao right? Tôi nói, chẳng đúng rồi ơi. Và lúc đó tôi mới bắt đầu hỏi thầm. Tại vì thành thạo ông già cũng biết cái này. Thế mà hiện nay quý vị biết là khi tôi đi là ông già, ông khóc quá trời. Ông nói là thôi bây giờ ở lại đi, ông chia nhà lại luôn. Cho ông cái nhà tối, cho ông nghiêng cái mấy chục con bò của ông, cho luôn chiếc xe đạp của ông luôn, rất là dễ thương. Và ông nói là hãy coi cái nhà của ông đó, như là nhà của tôi về bất cứ lúc nào. Cho nên tôi cũng định sắp tới có dịp về Mỹ thì mình sẽ ghé thăm ông. Và tôi muốn kể câu chuyện này cho quý vị nghe, để quý vị thấy là người Việt Nam mình nói riêng hay là người đồng phương của mình về tuổi già chăm sóc bản thân không có được tốt như là người địa phương. Thật ra thì nó cũng có nhân mà nó có quả hết quý vị. Người Việt Nam hay là người đồng phương của mình cái thời còn trẻ mới sinh con ấy, thì uống chặt vào. Người mẹ Việt Nam thương con như Việt Thái Bình dạt chào mà, cho nên để ông xã một bên luôn, chỉ biết có con thôi. Thương con như là thương cả thân bạn của mình, nhiều khi là thương hơn nữa. Có thể chết thì con cũng được. Nhưng mà khi mà tôi làm công tác tâm lý đó quý vị, quá trình đi vào trong trái tim mình để hiểu đó, thì tôi thấy nó không có thuần khiết chỉ là một cái tình thương không, mà trong đó có những cái khổ đau của người thiếu nữ Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam. Tức là không có hạnh phúc với chồng thì muốn bà con chặt hơn, nhất là single mom đi gì thì bao nhiêu tình thương là đổ dồn hết cho người con. Hoặc là khi trước khi được gặp lập gia đình thì sống không có hạnh phúc với cha mẹ, vì cha mẹ không có thương yêu đủ là bạc đãi, cho nên lấy được chồng là dựa vào chồng, mà dựa vào chồng không được, tại vì người đàn ông thì họ cũng có những cái riêng tư của họ, thì dựa vào một cái đứa bé nó không biết gì hết, cho nên dựa hẳn vào đó. mình muốn nó như thế nào thì nó sẽ làm như thế đó, để cho mình có cảm giác là mình được thương yêu, mình được quan tâm. Đứa bé nó đeo sạc vào mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy mình có giá trị. Đó là người nói góc cạnh tâm lý ấy. Cho nên là đứa bé ngủ với mẹ nhiều khi tới 9-10 tuổi mà còn ngủ. Thậm chí là cái đứa bé mười mấy tuổi mà cha mẹ cũng chưa dám cho con mình ngủ, ngủ riêng. Khi đứa bé mà nó té nhà xuống là cha mẹ rất đau vô cùng. Cha mẹ có thể chửi mắng hay là đánh nhau vì đứa bé té đó. Mà sự thật là nó té không, nó chỉ khóc thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi đứa bé té, cái sự sợ hãi trong người mình nó trỗi dậy. Nó tự nó đứa bé té như vậy là chắc là nó sẽ xảy ra tai nạn. Ở trong người mẹ hay là trong người cha có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn. Tôi lại kể về một cái câu chuyện khác là tôi cũng ở một cái đồng trại, một cặp vợ chồng trẻ. Thì cái anh già này là họa sĩ, có hai đứa con, một đứa 4-5 tuổi và một đứa nó mới có mười mấy tháng tuổi thôi. Thì trong lúc tôi đang đứng nấu ăn thì tôi thấy đứa bé mười mấy tháng tuổi nó bò lại cái lò sưởi, mà lò sưởi bằng củi quý vị, nó bò tới lên đó. Thì phía trước cái lò sưởi bằng củi nó có cái tấm sắt bao quanh, đựng cho củi nó văng ra ngoài đó. Thì tôi kêu chim nhìn coi, là nhìn đứa bé nó đang bò gần tới mà chim vẫn thông thả đọc sách, không hề phản ứng gì hết. Tôi mới hét một lần nữa, chim thấy chưa? Thì tôi vừa nói xong tôi bỏ công việc ở bếp trước, tôi chạy tới đây tôi ôm đứa bé ra, thì chim nói thầy, thầy đừng có làm như vậy. Tức là khi tôi đi đi bộ như vậy tôi cũng nói tên, tôi gọi là tên thầy cho dễ gọi, chứ tên mình niệm nó khó gọi quá. Mà nhiều khi họ đọc là Thái Thái Lan. Thì tôi nói sao vậy, chim cứ để nó như vậy đi. Tại vì cái chim muốn như vậy nó rất là quả quyết, cho nên là thôi tôi không có làm, để có chuyện gì xảy ra. Thì quý vị biết kết quả là đứa bé nó nhào vào cái tấm lưới sắt đó, phỏng hẹn tiếng kinh hoàng. Và chim vẫn nhẹ nhàng đi tới, ông đứa bé ra ngoài dỗ nín cho nó. Và lấy lotion thích lên tay, trát lên tay được kiểu 2 tiếng đồng hồ sau bé nó mới hết khóc. Ngày đó tôi dựng chim, tôi không có nhìn mặt cha nữa. Tôi thấy ở Tây Phương có cái lối giáo dục kỳ cục vậy. Nhưng mà qua ngày hôm sau quý vị biết là bé đó nó không còn tới cái lò cổ đó. Và những ngày sau đó nó không bao giờ tới cái lò cổ đó. Thì lúc đó một tuần sau có cơ hội đi cùng với nhau đi ra ngoài phố, thì chuyên mới cắt điện với tôi là tôi biết là thầy có giận tôi, nhưng mà có thể văn hóa Tây Phương nó khác với văn hóa Đông Phương, là chúng tôi muốn đứa bé đó phải biết cái đó nguy hiểm thế nào qua sự trải nghiệm của nó, thay vì nghe người lớn nói thôi. Tại vì nếu như bây giờ mình ngăn nó đó thì nó sẽ không làm, nhưng mà nếu mình không có mặt ở nhà mà nó muốn tới nó nhào đầu vào lò lửa thì nó chỉ có chết thôi, chứ ai mà cứu nó. Thế không, bây giờ mình đứng đây mình quan sát, mình chứng kiến và nó phạm sai làm sao đó chỉ và sửa cho nó luôn. Chứ còn bây giờ mình cứ ngăn cả đời như vậy đó, không ngăn được, rồi một ngày nào đó nó cũng tò mò đi tìm tới chỗ đó và nó sẽ chết ở trong đó. Còn mình có, tôi nghĩ chim cũng có đấy. Thì nhìn lại người Đông Phương của mình đó, thương con đứt ruột khi mà thấy con nó té ngã. Cha mẹ nhiều khi giận ngờ nhau, ẩu đả nhau, thậm chí là không nhìn mặt nhau là cũng vì con thôi. Vì cái người muốn chiều con kiểu này là người muốn dạy con kiểu kia. Để rồi khi mà đứa bé 18 tuổi, 20 tuổi, 20 mấy tuổi, nó đi lên trường đại học, nó ở trọ, nó đi học. Rồi nó ra trường, nó kiếm việc làm. Rồi đó là gia đình, thì cha mẹ bắt đầu sụp đổ, không còn niềm tin nữa. Và trước giờ mình tưởng là con mình nó dựa vào mình thì nó mới sống nổi, thì bây giờ mình mới ngộ ra được một điều là mình cũng dựa vào con mình sống nổi. Và nó bắt đầu ở thành phố, một tuần hai tuần nó mới gọi điện thoại một lần, rồi một tháng hai tháng ba tháng sáu tháng nó mới về một lần. Rồi cái tần suất mà gọi điện thoại về trở về thăm cha mẹ nó thưa dần đến khi nó có bạn gái, nó có bạn trai, rồi nó lập gia đình để sinh con, coi như là một năm nó gặp nhau ở New Year hay là Christmas. Và suốt trong quá trình này sống trong cô đơn, trong buồn tủi, trong oán trách. Những đứa con Việt Nam, nếu mà mình còn ở Việt Nam thì bây giờ thì vẫn còn những đứa bé ngoan, nó biết nghĩ tới cái chuyện là phải làm sao để mình lựa cái người bạn đời nào đó mà người đó đồng ý cùng với mình về ở để chăm sóc cha mẹ của mình. Vì có nhiều, có biết là có nhiều người họ không lập gia đình, ở nhà để nuôi cha mẹ. Họ biết là cha mẹ có cảm thông, có thấy thương con mình cho mẹ. Có nhiều đứa con phải tự tử chết, tại vì cha mẹ không đồng ý cho hai đứa nó lấy nhau vì khác tôn giáo, vì không có môn đăng hộ đối. Nếu mà mình kể cha mẹ thương con làm cho con có hạnh phúc thì nó cũng nhiều lắm, mà cha mẹ thương con và làm khổ con thì cũng nhiều lắm. Và để rồi khi mà đứa con nó không có đáp ứng được chuyện đó, nhất là ở xã hội tình thương này, nó không thích ở trên cái nhà mẹ, nó mới riêng, nó theo văn hóa Tây Phương, đó là độc lập, cha mẹ tự lo bản thân mình đi, con lo thân con, mẹ lo thân mẹ, thì mình đau khổ kinh khủng, đau khổ vô cùng, không chấp nhận được. Và tôi cũng xin lỗi các bậc cha mẹ ở đây, là hầu hết những cha mẹ trong phương mà tôi biết được đó, là càng lớn tuổi càng về già là càng dựa dẫm vào con mà sống, chứ không tự chăm sóc bản thân được. Như là tôi kể ông Keller, ông biết làm sao để ông tạo niềm vui cho một cách rất là tích cực, và gần như là không có can dự nhiều vào cuộc đời của con mình luôn. Về nghe con gái kể gì thì nghe nấy thôi, chứ không có ý kiến gì hết. Thì tất nhiên là nhân nào quả đấy, tức là ngày xưa cha mẹ người Tây Phương muốn tất hy sinh cho con, cho nên cái kết quả cuối cùng là con nó không có hy sinh lại. Còn cha mẹ Đông Phương là hy sinh quá nhiều cho con, cho nên bây giờ phải đòi con mình phải trả lại cho mình. Mà ở xã hội Tây Phương này là con mình vẫn chấp nhận ở chung với mình, đem chàng rể về chung, đem nàng dâu về chung để cố gắng hết mức để chiều lòng mình, mà mình cũng không hề già nữa thì sao đấy? Dĩ nhiên là con rể nó cũng có vấn đề, con dâu nó cũng có vấn đề, nhưng mà mình có vấn đề không? Mình có hiểu được cái khổ của con ruột của mình nó đang đứng ở cái thế giữa đó, một bên là chồng, một bên là mẹ, một bên là vợ, một bên là cha, thì làm sao vậy? Và nếu mà so kè ra giữa cái văn hóa Tây Phương với Đông Phương ấy, thì cái nào nên, cái nào không nên? Quý vị đã hỏi tôi như vậy. Tôi nghĩ cái nào cũng có cái hay và cái nào cũng có cái dở. Cái hay của Đông Phương là thương yêu con mình hết lòng hết dạ từ hồi nhỏ. Cái hay của người Tây Phương đó là các bậc cha mẹ đều tự biết lo bản thân mình mà không cần dựa vào con. Và cái dở của người Đông Phương là gì? Là muốn chặt vào con và không muốn thả con mình ra, muốn sở hữu luôn, đem sát luôn cho tới hơi thở cuối cùng, mà chúng ta dùng cái từ hiếu thảo để dán lên cái hành động đó. Mà đứa nào không làm theo là đứa đó bất hiếu. Mà cái dở của người Tây Phương là gì? Là cha mẹ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho con, để con muốn riêng về, thậm chí là có những cái quyền lợi riêng mà con được can dự vào được. Ước chi mình chọn được hai cái nền văn hóa đó lại. Nhưng mà nếu để hỏi một câu hỏi khác là trong hai cái văn hóa này thì văn hóa nào nó gần với cái đạo Phật hơn ở ý nghĩa của sự tự do giải thoát ấy? Thì Đức Phật khen, theo tôi nghĩ là người Tây Phương có phần vững hơn. Là tại vì sao? Mỗi người phải biết tự lo. Trong những buổi pháp thoại vừa qua ở đây, tôi chắc chắn nhắc lại rất là nhiều lần quý vị là bản thân tôi nè, từ kinh nghiệm bản thân mình, tôi vừa thoát được khổ đau là do chính bản thân mình. Mặc dù là thầy mình có đưa ra cái phương pháp, có chỉ con đường, nhưng mà người đó biết thương vào cho con người mình để chịu hết những nỗi khổ niềm đau của mình được. Đó, bản đồ đi đi, làm đi. Và tôi đi được tới đây ngày hôm nay để có những bước đi an ổn vững vàng được, vượt qua những cái giới hạn yếu kém của bản thân trần gian các loại, chứ không có ai mà mang mình tới đây hết. Không phải là mình do mình gặp những vị thiền sư nổi tiếng mà mình được, không, các vị ấy chỉ giúp mình chỉ ra những cái kinh nghiệm và những cái bí quyết thôi, còn làm hay được là phải chấp nhận đớn đau thì mới tới được. Và tôi cũng thưa với quý vị rằng là quý vị nhớ đi, trong những lúc mình bệnh đau đó, chồng mình không chui vào trong cơ thể mình, vợ mình, con mình không chui vào được, mình là cái người duy nhất chịu những cái cảm giác đó. Rồi tới khi mình chết của mình cũng là mình đi về cái nơi một mình thôi. Mà giờ phút này đó, mà mình vẫn chưa thật sự thương bản thân mình, chưa chịu chăm sóc bản thân mình. Và tôi nói là cái tính mà nhờ vào một cách không cần thiết đó, một cách rất là dư thừa đó, của chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi là ở sống Mỹ 10 năm cho nên tôi có ấn tượng khá nhiều về văn hóa Tây phương tự chăm sóc bản thân rất tốt. Tôi thấy các bác lớn tuổi cỡ ông cỡ bà tôi vậy đó, mà nhiều khi thấy tôi sách có nãy chú cái gì đó, tôi thầy đây con sách cho, tôi trời ơi bác ơi, bác 80 tuổi mà thầy có 40 tuổi mà con nãy chú mà thầy sách không nói sao. Thì các bác, các thầy, các bác, các ông, các bà thương các thầy quá, tưởng các thầy là đại đức cho nên không còn đủ sức để sách nãy chú nữa. Tôi có nhớ có một lần là tôi dìu một vị hòa thượng đi về cái đó, tôi ở học viện Lai Nghiêm, một vị hòa thượng lớn về đó thăm các sư phụ đó. Thì khi mà tôi dìu hòa thượng đi lên những cái nấc thang đó, hòa thượng đẩy tôi ra, hòa thượng nói thôi con đừng có làm cho thầy tự kỷ ám thị. Lúc đó tôi có 18 tuổi, tôi không hiểu hết cái tình trạng, nhưng tôi nó ấn tượng trong đầu. Mình suy nghĩ tại sao hòa thượng lại nói câu đó. Rồi lớn lên từ từ thì tôi bắt đầu hiểu là hòa thượng có thể bước lên những cái bậc đó. Tại vì khi mình lấy tôi ra rồi thì hòa thượng tự bước lên, mặc dù khá khó khăn nhưng mà hòa thượng tự bước lên. Còn nếu mà tôi đưa tay tới hòa thượng dịnh vào để bước lên đó, thì có thể hòa thượng sẽ tự bị hiểu lầm là mình không thể bước lên được nữa. Rồi có thể từ đó về sau hiểu luôn như vậy đó. Mỗi lần muốn bước lên cầu thang là thầy giả ra đưa tay đây cho thầy bước lên cầu thang coi, hay là đưa cái gậy đây cho thầy bước lên cầu thang coi, trong khi là mình vẫn có thể bước lên cầu thang được. Cho hòa thượng 80 mấy 90 tuổi mà làm như vậy thì mình quá phục đi. Và nhiều khi mình còn rất là trẻ, trẻ mắt nè, còn sức khỏe, lấy dùng đi, làm dùng đi, để tôi nó báo cái mình mà chưa chịu làm. Trời ơi, nói sao là chắc vui không anh đây, bước cái đầu ra nhét vô rồi mới nghe làm sao. Mà những cái đồ rất là nhỏ nhỏ nhoi đứng lên làm được mà, đừng có tự làm cho mình già quá, đừng có tự làm cho mình bệnh tật, đừng có tưởng là mình là phế nhân. Mình làm được hết để làm gì? Để mình bớt gánh nặng cho người thương của mình. Con mình nó đi làm mà rất là cực khổ, đi về mà nghe những lời than phiền về chàng rể, than phiền về đàn dâu thì sao mà sống nổi. Ở ngoài đời người ta xô đẩy mình rồi, người ta làm, ở ngoài đời người ta đã xô đẩy, người ta đã làm khổ con mình rồi, thì khi về nhà rồi thì mình lại tiếp tục xô đẩy, tiếp tục làm khổ con mình nữa thì tội con mình quá. Tôi có làm bài thơ là biển đời này sóng gió còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Mình xô đẩy ra được bao nhiêu năm nữa, mình làm khó mình ra được bao nhiêu năm nữa, mình căng nhằn, mình than phiền, mình trách móc, mình đã được bao lâu nữa, để rồi sẽ tới một ngày nào đó mình với người đó sẽ chia tay mình đi. 100 năm nữa mình ở cõi trời nào mà người đó ở chốn xa xôi nào, còn có thể gọi điện thoại để mà trách nhau được không? Không lẽ trong năm sau gặp nhau chửi tiếp? Mà nhiều khi mình cứ tưởng là mình với người đó chắc sống nhau hoài 1000 năm không có sự kết thúc, Cho nên đồng ý là người lớn cũng cần người trẻ hỗ trợ. Nhưng mà người lớn cũng phải biết chăm sóc người lớn. Có những việc mình làm không được thì dĩ nhiên là mình sẽ nhờ, nhưng mà có những việc mình làm được thì mình nên làm. Và nhất là người lớn. Về đứng về mặt tâm lý, tôi biết là càng lớn tuổi chừng nào là càng có khuynh hướng giống trẻ con chừng ấy, mềm nheo, nhõng nhẽo, đòi được để ý, phải khen cái mới hạnh phúc. Những người bé mới lên ba thì bé ngoan quá, cho bé theo cờ đỏ, mà chơi chút xíu mà gỡ với chút xíu là giận cái tụi gái không nhìn mặt, cho bé còn kẹo chứ là bé hết khóc. Thì nhiều khi cho mình còn kẹo mình cũng mới hết khóc. Không, mình không cần còn kẹo, mình cần con mình chú ý vào mình hơn là chú ý vào chồng mình hay là vợ của nó. Sao kỳ này? Đó là vì tại sao mình biết không? Là khi mình lớn tuổi đó, mình có cảm giác như là mình bị thừa thãi trong gia đình của con mình này. Ngày xưa mình làm cái tiền, mình có quyền lực, có địa vị đó, mình nói ai cũng nghe, con mình nó chạy theo mình, sát nhiếp mình. Rồi bây giờ nó làm ra tiền, nó có quyền lực, mình thì không thể làm được nữa. Lời nói mình không có giá trị, không được chú ý. Cho nên mình thèm cái cảm giác đó. Cảm giác lúc nào cũng được là nắm bờ quá trong gia đình, quyền lực nhất trong gia đình. Tức là ngày xưa mình một tay nuôi mấy đứa con mà luôn luôn xả ra. Bây giờ này mình phải ngửa tay xin nó để mua trầu cao, để mua thuốc uống, thì đau khổ vô cùng. Và những cái mặt chầm chầm của nó thì mình tức cứ gan đi được. Cho nên là mình có cái cảm giác là mình có thói quen là mình muốn đòi con của mình, đòi những người xung quanh cho mình cái cảm giác là mình là nhất ở trong nhà. Bởi vì mình đòi như vậy cho nên mình nói ra kỳ quá. Cho nên mình có những cái hành động, có những phản ứng, có những cái yêu sách, có những cái đòi hỏi, nó cũng chung chung nằm ở cái mẫu số đó, là muốn được chú ý, muốn được coi là nhất ở trong nhà. Sao mà con mình có chồng có con mà mình lúc nào cũng nhất ở trong nhà được chứ? Ai cũng nhất hết, ai cũng là hoa, ai cũng có giá trị hết. Mà con mình có phải thần thánh gì đâu mà hãy xuất hiện chỗ nào là phải con mình ở nhất hết. Xuất hiện ở chồng mình cũng muốn nhất, xuất hiện ở mình cũng muốn nhất, xuất hiện với con cũng muốn nhất. Mà con còn là người bình thường mà, sức lực đâu mà làm cho nổi. Nếu quý vị là một chuyên gia tư vấn tâm lý, quý vị nhìn cái cách con mình đang khổ với mình thì quý vị thấy mình không đau lòng thì thôi. Trong đó có sự đóng góp của mình. Tôi không có ý trách móc hay là buộc tội các vị lớn tuổi, nhưng mà tôi đang nói một đề tâm lý nó có thật ở xã hội của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta. Nếu quý vị nào mà thấy mình có phần ở trong đó thì xin hoan hỷ dành cho mình một cái cơ hội để mà ngồi yên xuống, nhìn lại cái cách mà mình đang sống như vậy nó có đáng hay không. Nếu mà mình sống mà mình cứ làm phiền làm khổ người khác thì mình cũng không có hạnh phúc gì. Tại cái người mà mình làm phiền làm khổ chính là người bình thường mà. Mình cứ nói là mình muốn tốt cho con thôi, mình càng nói là con mình càng xấu đi, càng khổ đi. Tôi có một cái nguyên tắc sống đó là nếu mình không có giúp được người đó thì mình không có làm phiền người đó. Nếu mình không thương nổi người đó thì không có được ghét người đó. Còn nếu mà thương được luôn thì quá tốt. Mình có trường hợp có những lúc mình thương không vô được nhưng mình nhất định là không ghét, vẫn ứng xử bình thường, chỉ có điều là chưa có thương được thôi. Còn nếu mà mình không thật sự giúp được người đó thì nhất định không làm phiền. Mẹ hãy giúp rồi là chỉ có giúp chứ không có giúp kèm chung với phiền. Nhiều khi mình giúp mà mình cũng phiền luôn. Nó có bữa ăn chửi cằn nhằn la, thôi thà đừng có la. Cho nên xin các bậc lớn tuổi, vị phụ huynh, nếu đã thương con mình tới đây rồi đó, thì thương thêm một con nữa cho nó trọn vẹn, để mình giữ được cái hình ảnh đẹp. Mẹ là vị thánh mình dạt dào trong lòng con của mình, cha là núi Thái Sơn vững chãi. Đó là chưa nói những cái nghiệp mà mình tạo ra. Đừng có tưởng là làm khổ con mình mà không tạo ra nghiệp xấu nha quý vị. Làm cái bất cứ ai cũng tạo ra nghiệp xấu, để mình chuẩn bị cho một cái con đường sắp tới mình đi cho nó sáng đẹp. Mà quý vị đừng có cố gắng làm cái gì hết. Thưa các vị lớn tuổi là quý vị chỉ cần ngồi yên đó, mỉm cười. Mỉm cười thôi, đừng có cười lớn, con mình nó sợ. Là con mình có hạnh phúc được quý vị. Quý vị chỉ cần là có mặt trong gia đình nè, đi tới đi lui trong nhà, ra vườn làm trồng hoa, nếu mà làm được chút xíu thì quét nhà sơ sơ, còn không thì quý vị cứ đi tới đi lui như làm kiểm vậy đó. Nhưng mà cực kỳ giá trị. Thì biết tại sao không? Tại vì con mình ở ngoài đó thì đời đã đánh giá quá rồi, rồi về tới nhà thấy gương mặt của mẹ cười như một bà tiên phúc hậu, thấy gương mặt ba hiện từ như là một điểm tựa vững chãi. Cái đó là nhất ở trên đời. Đó là lý do là tại sao người ta quý trong gia đình có người lớn. Tại người lớn là cái người là chỗ dựa, là an toàn cho người trẻ. Bây giờ người lớn là dựa người trẻ không à? Về cái góc bù lưu bù loa, về đóng cửa phòng phát tính mít, gọi điện thoại bắt máy, giận không ăn cơm, biểu tình yêu sắc. Nếu mà con không có sự chồng con là mẹ sẽ có mẹ đi nha. Con nói vợ con đi, nếu mà vợ con như vậy thì mẹ về Việt Nam mẹ ở luôn đó, vĩnh biệt con luôn đó. Trời ơi, đi làm bị xếp chửi xong, về nhà gặp cái biên kịch này nữa thì làm sao mà sống sót nổi quý vị. Cho nên mình phải lùi lại một bước để mình nhìn toàn cảnh trong gia đình của mình. Chuyện gì đang xảy ra, con mình nó như thế nào, chồng nó như thế nào, vợ nó như thế nào, cháu mình như thế nào, và mình làm cái gì ở đây, đang làm cái gì vậy? Mình đang làm sự thương những người thân của mình hay mình đang làm khổ bản thân tôi cũng vậy. Không phải lúc nào mình muốn giúp một người nào là mình cứ lại tới để mình nói cho người đó biết họ sai cái gì, mình họ nên làm gì và không nên làm gì. Có những người thì mình nên như vậy, nhưng có những người mình biết là mình nói họ cũng có nghe được gì hết. Họ đang không có sẵn sàng để nghe, họ chưa sẵn sàng thay đổi. Cho nên là tôi chỉ đóng cái vai của một người ngồi lắng nghe, ngồi im đó, họ nói cái tiếng đồng hồ, rồi thôi đứng dậy đi về, để lần sau tới nghe nữa. Nhưng mà giống như công việc đổ rác cũng vậy, nếu mà mình còn thùng rác mình còn trống, thôi cho họ đổ thôi đi. Họ đổ được 5-3 lần cái thùng rác của họ hơi đó, cái bắt đầu họ nghe mình. Lúc đó mình mới bắt đầu có cơ hội đưa ra một vài lời khuyên. Mà tôi chưa bao giờ tin rằng là hãy tôi khuyên người đó phải thực hiện liền được. Mình khuyên như vậy đó, mất mấy tuần lễ, mấy tháng trời, thậm chí mấy năm sau họ bắt đầu làm được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được ai. Mặc dù có nhiều người tới nói là thưa thầy, là nhờ đọc cuốn sách của thầy, nhờ nghe những bài giảng của thầy, nhờ nghe lời khuyên của thầy, cuộc đời cũng thay đổi. Thì tôi cũng gật đầu này thôi, chứ còn sự thật tôi biết là tôi chỉ đóng góp vào sự thay đổi đó thôi. Những điều kiện thay đổi của họ đã sẵn sàng rồi, tôi chỉ đóng góp thêm một hai yếu tố nữa và nó đã xảy ra. Và có những khi mà tôi khuyên hoài một người đó rất nhiều lần mà không thay đổi, mà tôi cũng không sợ lòng và tôi cũng không có nao núng. Tại vì tôi biết là tôi chỉ là người tạo ra cái nhân duyên đầu tiên, và người đó cần phải tích góp thêm những nhân duyên khác nữa, thậm chí là họ phải bầm dập hơn, thăng trầm hiền nhã hơn, rồi họ mới tỉnh ngộ. Hoặc là họ nghe thêm một vài vị thầy có đạo lực cao hơn, họ đọc những cuốn sách hay hơn, thì họ mới tỉnh ngộ. Nhưng mà khi họ chưa tỉnh ngộ, qua cái sự khuyên lơn hướng dẫn của tôi, thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi vẫn đang đóng góp họ. Tới khi nào họ tỉnh ngộ thì vẫn có sự đóng góp của tôi trong đó. Thì cũng vậy đối với những người thân yêu của mình, đó quý vị. Không phải lúc nào mình thương mình cũng đi tới để mình nói, mình chỉ bảo, mình hướng dẫn. Tôi thấy người Việt Nam mình cũng hơi bị dư cái mảng đó, cái mảng khuyên lên đó, tự tiện khuyên lên đó. Nhiều khi bên kia ta chưa muốn nghe gì hết là tới lòng hơi về. Thí dụ mình nhấc điện thoại lên mình gọi con mình, mới nói là tràn 15 phút bao nhiêu rác đổ lên đó, không biết nó đang lái xe, không biết nó đang ngồi họp với sếp, không biết là nó đang đối đầu với cái rất là lớn. Nhưng tại vì thấy mẹ gọi, thấy ba gọi, tưởng là có chuyện khẩn cấp cho nên phải bắt máy, nghe một tràn như vậy thì mấy tiếng sau làm việc gì nói cho quý vị. Có lẽ là mình phải hỏi là con bây giờ mẹ có mấy phút này muốn nói với con được không, chuyện này cực kỳ quan trọng mà chờ con về không được. Thì con nói rằng thằng này không được, con đang bận họp, con đang phải giải quyết những vấn đề quan trọng, thì khi về nhà con mới nói được. Tức là bên kia người ta phải cho người ta một cái không gian để thở, đi bình an, đi sẵn sàng rồi mình mới bắt đầu tâm sự mới nói ra chứ. Đi làm rồi chưa kịp thở, chưa kịp uống nước, chưa kịp rửa mặt mới bước vào cửa là tốt phát là một trận tơi bời luôn, thì ai mà chịu cho nói. Cho nên mình thiếu nghĩ cho người khác, thiếu quan tâm tới những cảm giác của người khác, thiếu nghĩ những xáo trộn trong tâm hồn của người khác. Mình cứ thẳng tay ném vào cái mặt hồ yên tĩnh đó bất cứ lúc nào mình muốn, mà mình nói mình thương người đó là thương chỗ nào? Không phải thương, cái đó không gọi là thương được. Mình thương là mình phải bảo vệ tâm hồn của người thương của mình. Mình không muốn bao mình động tâm, không có muốn người đó suy nghĩ nhiều, căng thẳng, tội nghiệp. Cho nên là mình tự giải quyết cái vấn đề của mình. Đến khi nào mà không tự giải quyết được rồi thì mới nhờ bên kia giúp đỡ, gọi là nhờ bên kia giúp đỡ. Tại vì cái trách nhiệm là của mình mà, và mình làm không nổi thì mình phải nhờ thôi, chứ không phải là ra lệnh, chứ không phải là ép buộc. Nếu mà mình sống như vậy thì gọi là tử tế. Hai chữ tử tế chắc là mình phải học suốt đời. Dù là cha con cũng phải tử tế với nhau, mẹ con phải tử tế với nhau, vợ chồng phải tử tế với nhau là được rồi. Tôi được nhiều Phật tử, nhiều thiền sinh quý trọng, nhưng mà tôi chưa bao giờ cho mình một cái phép để có thể bắt nạt hay là có thể làm phiền bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi có cái quyền này, cái gì cũng phải hỏi, cũng phải xin phép, cũng phải thông báo. Thì là chiều này tôi đi thiền hành ở ngoài lộ, có một vị thiền sinh, tôi nghĩ là chắc là quý tôi, tại vì là cũng sắp đến được trái tim đó. Vì đó đi theo, thì vì đó gặp tôi, vì đó nói cái thầy, có thể đi chung với thầy được không? Còn cái đó tôi cứ làm đi. Thì tôi nghĩ là mình cứ đi thì mình ấy đi là được rồi, đâu có cần phải lên tiếng nữa. Nhưng mà tôi cũng đang, tại vì tôi cũng đang thực tập trong một cái đề mục của mình, không có muốn bị phân tâm. Nhưng mà thật ra tôi cũng biết là vị này đang có cảm xúc là hâm mộ tác giả, cho nên mình phải giúp vị này cân bằng cảm xúc ra là bằng cách là không có nuôi cái cảm xúc đó tiếp. Tại vì nếu mình dừng lại đó là cảm xúc nó lên nữa, cho nên tôi vẫn tiếp tục bước đi. Thì vì đó bắt đầu rút chỗ là muốn hiểu ở đây thì đưa trước mặt mà mình đang đi. Tức là vì ấy nghĩ sao? Vì ấy nghĩ đơn giản là tại vì tôi hâm mộ nên tôi có quyền. Mà bất chấp là người đó có đang thực tập cái gì hay không, họ muốn cái gì và họ không muốn cái gì, họ cần biết, nhưng tôi hâm mộ là tôi có quyền. Thì tôi vẫn cứ làm bước tới, để cô mới thấy kỳ và cô mới bỏ bài đó đi tiếp. Tôi không biết là trong lòng cô nghĩ gì, nhưng mà lúc đó tôi cũng cảm nhận là bước chân cô có thật trọng từ từ, để nó còn nhiều cái bước chân của tôi, chứ mà nếu nhanh quá thì đi qua mặt tôi thì sao? Thì tôi cũng cảm giác là cô cảm nhận được một chút cái sự thư giãn. Nhưng mà tiếp sau đó, cái bồn trộn trong người, những điều muốn nói, những điều muốn tâm sự với tác giả mà mình mến mộ, rút sách ra lần nữa, đưa đi về nữa. Khi đã vào tới cổng chùa rồi, nhưng mà tôi vẫn một mực cứ đi tới, cứ đi tới, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thì tôi biết là cô không có hạnh phúc, cô không vui đâu. Tại vì cái cô mong chờ là quay lại mỉm cười, hỏi thăm, ăn cơm chưa, ăn cái gì, ngủ chưa, chừng nào về, chừng nào tới, đang ở đâu, vân vân, những câu hỏi rất là phổ thông. Nếu mà cô, tôi biết rằng cô đến thì cô đang có chuyện cần tư vấn với đứa này. Mặc dù không nói là tôi cũng biết, nhìn cái gương mặt và tôi biết người này đến đây để làm cái gì. Tôi không có nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi phổ thông đó, nhưng tôi sẵn sàng ngồi nửa giờ, một giờ để tư vấn cho một người đang đau khổ. Nhưng mà cái quan trọng là tôi phải hướng dẫn người đó đi theo đúng cách. Có nghĩa rằng là mỗi người phải giữ cái phần của mình thật tốt. Và cái quan trọng, cái liên hệ giữa một người tài thị tâm linh với một người học đạo đó, đó là nhắc nhở nhau tu tập, nuôi dưỡng sự thực tập của nhau, chứ không phải là để thăng hoa cảm xúc. Cho nên là tôi vẫn như là cái khúc cổ với cứ khô khan, đi tới rồi về phòng đóng cửa cái đầu rồi xong. Thì có thể cái cách này nó hơi lạc nhạc, cứ như vậy nghĩ chắc con này hơi trắng, hơi kiêu kỳ. Cứ như vậy tới đây biết biết làm gì không? Thì xin chụp được tấm hình thôi, như vậy đăng Facebook là đã gặp tác giả hiểu về điểm ở đây. Tôi nói trời đất ơi, ngoài ra không có lý do gì khác hết, thì sao tới đây đi xin chụp tấm hình bỏ Facebook thôi. Tôi xin lỗi, tôi không có thích chụp hình. Thế không, thầy phải chụp thì sao thích thì không thích. Nghĩa là mình được quyền thích thế là không thích. Thầy phải muốn là mình phải chiều theo. Cho nên là đưa cái điện thoại lên xin chụp tấm hình. Tôi nói không. Và tôi bắt đầu lấy cái đi quấn lên đầu, tôi đi vô thầy. Tại vì đó không phải là trách nhiệm của tôi quý vị. Vì đó buông một câu rằng là giỏi mà khó chịu. Buông một câu vậy đó. Thì tôi biết là làm như vậy là không có hài lòng khán giả. Nhưng mà hình như là tôi không có trách nhiệm làm hài lòng khán giả. Tôi chỉ có trách nhiệm là làm cho nhắc nhở mọi người tu tập thôi. Còn cái đó là người khác phục vụ, tôi không phục vụ được. Có thể chồng con, có thể anh em, có thể bạn bè phục vụ cái mảng đó. Cái mảng chỉ tin gì đó tôi không có làm được. Tôi chỉ làm đúng cái vai của mình thôi. Thì tôi nghĩ đó là một thứ tình thương như thật. Tức là làm cho người đó có rớt xuống, mình nâng người đó lên. Mặc dù là hơi khó, hơi đau, nhưng mà mình nâng người đó lên. Thì tôi kể câu chuyện này để phần cuối của cái phần chia sẻ muốn nói với mình là nhiều khi cái sự nghiêm khắc, cái sự chừng mực, cái nguyên tắc, hay là cái sự không dễ dãi, không buông lòng, không cảm xúc của mình, nó mới đưa người thương mình ra được. Tôi thấy cái người tư vấn với tôi rất là khổ, tại vì thương mẹ, thương chồng, hoặc là thương mẹ, thương vợ. Giải pháp từ nào tôi đưa ra là không làm được hết. Tại vì sao? Bạn sống bằng tình cảm nhiều quá. Bạn biết nếu làm theo cách của tôi thì sẽ giải quyết được, nhưng mà bạn làm không được. Tôi nói luôn, vì là bạn bạn làm không được là tại vì bạn yếu kém, bạn không thật sự là thương người đó, tại vì bạn để người đó tiếp tục làm xấu mà, tiếp tục để cho người đó tạo ra những nghiệp xấu, tiếp tục để cho người đó không sống trong căng thẳng, không có hạnh phúc. Mà bạn là cái người duy nhất đứng ra giải quyết được công chuyện này mà bạn lại không thể được sự hướng dẫn này, thì bạn không thật sự thương những người đó đâu. Phải cứng rắn lên. Người đó hơi buồn mình một chút, nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp trở lại. Trong tình cảm của việc, nếu mà không có những cái rào chắn á, không có những cái giới hạn, không có chừng mực, không những cái sự điều tiết á, thì nó làm hơn nhiều chuyện và nó bắt đầu chuyển qua khổ. Thương hay là yêu đi qua khổ cách rất là dễ dàng. Bởi vì bởi sự mềm lòng, bởi sự dễ dãi. Người yêu chúng ta là người đồng hương, chúng ta thương nhau dữ lắm, mà làm khổ nhau dữ lắm. Người Tây Phương thì mình che họ lạnh nhạt, sống thiếu tình cảm, nhưng mà họ ít làm phiền, chứ đừng nói chi mà làm khổ. Làm khổ khi nào đó là vì sự ích kỷ. Dĩ nhiên là vì sự ích kỷ thì họ có làm khổ nhau chứ không phải là không. Nhưng mà làm cái nạn làm phiền rất là thích, rất là thích. Mà muốn không làm phiền người khác thì mình phải tự làm phiền mình thôi, phải không quý vị?
Đến ngày nghe bụt thở đến theo bụt đi đi đây.
Đến như về nơi ấn cần, xa
hôm nay về đây, đến đây ngồi đây với Bụt. Về đây, đến đây, ngồi đây.